Thưa các anh chị, cách đây 2 tuần tôi có nhận được một số thắc mắc giáo lý và kinh thánh, nhưng mà hôm nay thì chắc không có giờ để giải đáp, cho nên xin khất lại tuần sau. Trước khi vào sách Khải Huyền, có một vài điều tôi chia sẻ với các anh chị. Thỉnh thoảng ở trong lớp của chúng ta mà có những sinh hoạt gì đó tôi nêu ra thì các anh chị cũng hiểu là không bao giờ có ý phê phán đâu, nhưng mà góp ý cho nhau để nó tốt hơn thôi. Ví dụ hôm nay mà mình đọc là tin mừng theo sách Khải Huyền đó, thì cái từ đó nó không có đúng. Chúng ta phải đọc là lời Chúa theo sách Khải Huyền. Còn khi mà mình nói tin mừng thì chỉ dành cho 4 sách phúc âm thôi. Cho nên trong thánh lễ thì các anh chị thấy đó, anh chị em giáo dân lên đọc bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai thì có thể là đọc là lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô chẳng hạn, hay là lời Chúa ở trong sách Công vụ các tông đồ. Chỉ có khi linh mục đọc phúc âm á thì mới sướng cái câu là tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Và chúng ta cũng không đáp lại đó là lời Chúa. Thì với những bài đọc khác thì chúng ta đáp làm sao? Tạ ơn Chúa. Nhưng mà với bài tin mừng thì lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đấy, nó có những khác biệt ở trong phụng vụ công giáo. Rồi những từ ngữ mà chúng ta dùng nó cũng có những nội dung tinh tế lắm. Ví dụ, giờ đối với chính thống, với tin lành chẳng hạn, thì mình có gọi là tôn giáo bạn không? Có không? Thế mình gọi làm sao? Thường thường khi giáo hội công giáo dùng từ các tôn giáo bạn là có ý nói đến những tôn giáo khác ngoài Kitô giáo. Ví dụ ở Việt Nam mình Phật giáo này, Hồi giáo này, Lão giáo này, Ấn giáo này. Đấy, những tôn giáo ngoài Kitô giáo, tức là không tin vào Chúa Giêsu Kitô. Còn như anh em chính thống và tin lành, họ có tin vào Chúa Giêsu Kitô không? Có chứ. Thế thì đối với chính thống tin lành chẳng hạn thì chúng ta không dùng cái từ tôn giáo bạn, mà là thường người ta nói đến những giáo hội anh em. Anh em. Và tinh tế nữa là có những cộng đoàn Kitô hữu mà không được gọi là giáo hội, mà chỉ gọi là cộng đoàn. Cộng đoàn. Thế cho nên chúng ta mà có lẫn lộn thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng thì tôi thấy cái gì thì tôi chia sẻ lại với các anh chị. Rồi theo dự tính thì lớp Kinh Thánh trăm tuần của chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 để bắt đầu sang mùa vọng, một năm phụng vụ mới, thì ta sẽ bắt đầu lớp giáo lý Kinh Thánh. Thế tôi mở sổ ra đó thì như thế này, hôm nay là 18, tuần tới là 25 tháng 10. Rồi sang tháng 11 thì có ngày mùng 1, mùng 8 và 15, đó là những ngày thứ năm. Còn đến ngày thứ năm kế đó là 22 tháng 11 thì tôi không thể có mặt được, bởi vì tuần đó là tuần đại hội của các giám mục Á Châu lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và bắt buộc là tôi phải vắng nhà. Những tuần trước đó thì cũng đã bận rộn để lo cho đại hội này, nhưng mà dẫu sao cũng còn sắp xếp được. Đến cái tuần đó thì coi như không có nhà. Và như thế chúng ta có hôm nay này, tuần tới này, rồi sang tháng 11 là mùng 1, mùng 8, 15, tức là 5 buổi nữa. Rồi đến ngày 22 là coi như nghỉ, và 29 thì coi như là thánh lễ kết thúc rồi. Còn 5 buổi nữa mà mình còn sách khải huyền và nhất là tin mừng Thánh Gioan. Cho nên có thể là chúng ta phải thu xếp làm sao cho nó vừa khéo. Hy vọng là cũng được thôi. Ê, liên quan đến lớp giáo lý Kinh Thánh, bởi vì đã gọi là một lớp học thì cũng phải có tổ chức, chứ không thể mà quá thoải mái được. Thành thử ra, nhất là chúng ta lại sinh hoạt ở trong trung tâm học viện mục vụ này, là có rất nhiều sinh hoạt và rất nhiều lớp, cho nên cần phải có tổ chức cho nó tương đối rõ ràng. Và vì thế nó có những quy định thì tôi giao cho anh trưởng lớp cũng như là ban điều hành lớp để thông báo cho các anh chị. Thì xin các anh chị hiểu cho những cái quy định đó, mục đích đó chỉ là để phục vụ cho sinh hoạt của lớp chúng ta cũng như là của học viện mục vụ này nó diễn tiến một cách tốt đẹp, chứ không có ý là gây khó khăn gì đâu. Sự đóng góp cũng thế thôi. Bởi vì một cách bình thường khi chúng ta đến đây thì chúng ta góp phần với giáo phận. Đây là cơ sở của giáo phận, được xây dựng để phục vụ cho các anh chị thôi, phục vụ cho tất cả cộng đoàn giáo phận. Và mình góp phần để làm sao mà cái sinh hoạt nó có thể duy trì lâu dài được. Từ những gì mình thấy trước mắt như là điện, nước, cho đến những điều mình không thấy. Thì cái đó là cái cách mình góp phần vào công việc chung thôi. Và tôi vẫn nói với các anh chị là bất cứ ai mà vì hoàn cảnh riêng nó còn nhiều khó khăn thì xin cứ trình bày thẳng, rồi trung tâm mục vụ tìm cách để chia sẻ, giúp đỡ các anh chị, đừng có ngại. Đấy, thế bây giờ thì còn chắc được nửa tiếng nữa. Thế chúng ta phải cùng nhau đọc sách Khải Huyền như đã ấn định từ trước.